Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Tạ ơn Chúa ban cho chúng ta sự bình an và nhất là ban cho chúng ta mỗi một lần có những cơ hội thờ phượng Chúa, chúng ta thêm lên những chứng cớ mới, những ơn phước mới để dâng lên Chúa những lời ngợi khen và những sự cảm tạ mới. Và đó là những của lễ mà tôi tin chắc rằng chúng ta rất là vui mừng được dâng lên Chúa, và Chúa chắc chắn cũng rất là vui mừng Ngài tiếp nhận những điều đó xuất phát từ tấm lòng, từ đời sống của chúng ta, dâng lên Chúa một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đối với chúng ta, đạo lý của người Việt thì chúng ta biết, biết ơn và báo ơn là một điều rất quan trọng, một đạo lý rất là cần thiết và người Việt Nam chúng ta rất là chú trọng. Nhưng mà là con cái của Chúa, chúng ta còn phải chú trọng muôn phần hơn, bởi vì tất cả những ơn, những phước mà chúng ta nhận được ở trong đời sống hiện tại và cả trong cõi đời đời, nó đều phát xuất bởi tình thương, bởi ân sủng của Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho vì vậy, trong mùa lễ tạ ơn này, tôi ước mong rằng sẽ có một số điều để có thể chia sẻ với quý ông bà anh chị. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về tế lễ thủ ân hay là báo ơn. Tối ngày thứ năm khi kỷ niệm và khi chúng ta tổ chức lễ Thanksgiving, chúng ta sẽ học hỏi về câu hỏi cho mùa tạ ơn. Và chủ nhật tới thì chúng ta sẽ học hỏi về đời sống tạ ơn. Nó cho chúng ta thấy được chúng ta cần phải tạ ơn ai, biết làm gì để tạ ơn và biết làm như thế nào để mà có thể bày tỏ cái sự tạ ơn đó ở trong đời sống của mỗi người tin Chúa. Và ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ được phước lớn lao khi chúng ta học hỏi, suy gẫm lời của Chúa và Chúa ban cho chúng ta cũng bởi ơn và quyền sức của Chúa để có thể áp dụng cho chính mình. Quay trở lại với cả khúc kinh thánh chúng ta vừa nghe. Tất cả những gì Chúa đã hướng dẫn cho dân của Chúa ngày xưa thực hiện, nó không phải là chỉ có giá trị cho dân Israel, nhưng mà chúng ta thấy lời kết ở trong câu thứ 17 của Lê Vi Ký đó. Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào. Luật lệ của Chúa có giá trị tuyệt đối cho con dân của Chúa, những người tin Chúa trải qua mọi thời đại. Cho nên chúng ta không thể nào không biết được những điều Chúa dạy chúng ta để mà áp dụng ở trong đời sống. Và quay trở lại với dân Do Thái ngày xưa. Khi mà Đức Chúa Trời đã giải phóng họ ra khỏi Ai Cập, đất nô lệ, và chuẩn bị tiến vào đất hứa, để chính thức xác lập họ trở thành một quốc gia, một dân tộc, Chúa ban cho họ những lời hứa, ban cho họ điều răn và ban cho họ luật pháp của Ngài. Và chúng ta thấy trong những điều mà Chúa hướng dẫn dạy dỗ họ thì có một phần rất quan trọng, đó là nếp sống của họ trong sự thờ phượng Chúa. Và trong nếp sống đó chúng ta thấy có những của lễ, có năm thứ tế lễ mà dân của Chúa phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Của tế lễ toàn thiêu, của lễ chay, của lễ thủ ân, của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tất cả những của lễ đó không phải chỉ là một của lễ mà dân Do Thái dâng lên một cách bình thường, nhưng mà nó là biểu tượng cho sự cứu rỗi nhân loại mà Đức Trời ban cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta sẽ thấy được năm cái của lễ này đó, nó giống như là năm cái góc cạnh rất là đẹp đẽ của một viên kim cương lấp lánh, mà viên kim cương đó chính là Chúa Cứu Thế và sự cứu rỗi của Ngài. Và khi chúng ta đến chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế, tất cả những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta không thể nào không học biết được những của lễ mà Chúa hướng dẫn chúng ta, và bởi đó giúp chúng ta có thể đến gần Chúa, có thể chiêm ngưỡng Ngài, có thể nhận được phước hạnh của Ngài. Trong buổi lễ tạ ơn này, hôm nay chúng ta sẽ học về của lễ thủ ân. Cái đặc điểm của tế lễ thủ ân đó là gì? Thứ nhất, giống với tế lễ thiêu, quý vị đọc ở trong Lê Vi Ký chương thứ 3, sau đó chúng ta thấy được nói rõ nhiều thêm một chút nữa ở trong chương thứ 7. Chúng ta về nhà chúng ta đọc thêm từ câu 11 đến câu 38 của Lê Vi Ký chương thứ 7. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái hình ảnh toàn thể, bức tranh toàn thể về tế thủ ân. Nhưng mà thứ nhất, tế lễ thủ ân giống với của lễ thiêu hay là tế lễ thiêu là gì? Đều có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con sinh tế được sửa soạn và phải mạnh khỏe, không có tỳ vết. Người dân sẽ phải giết con sinh tế đó ở trước bàn thờ. Huyết con sinh tế đó phải được rầy ở trên bàn thờ để mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Đó là những cái đặc điểm giống với cả của lễ thiêu. Và đều có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nó nhấn mạnh đến cái điều gì? Nó nhấn mạnh đến cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu là đấng đã dâng mình một cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Cuộc đời của Ngài đó là một của lễ mà Đức Trời đã sắm sẵn cho nhân loại. Và Kinh Thánh mô tả cho chúng ta của lễ đó là của lễ có mùi thơm, tức là gì? Đó là một của lễ mà Chúa Giê-xu đã dâng mình một cách toàn vẹn bằng chính sự chết của Ngài ở trên thập tự giá, bằng cả cuộc đời rất là đẹp đẽ của Ngài. Và khi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Chúa Giê-xu, những gì Ngài đã làm cho chúng ta từ máng cỏ trùng chiên cho đến thập tự giá nơi đồi Gô-gô-tha, thì tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một cuộc lễ mà Đức Chúa Trời đã cất tiếng, đã phán, đã xác nhận rằng đây là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta mọi đường. Nó cho chúng ta thấy được cái hình ảnh tuyệt vời đẹp đẽ ở trong Chúa cũng thế, mà nhờ đó quý ông bà anh chị và tôi ngày hôm nay mới có thể ngồi ở tại đây để mà ca hát, để ngợi khen, để cảm tạ Chúa, mới có thể ngồi ở tại đây để mà dâng lên Chúa những cái gì đó xuất phát sâu xa từ ở trong tấm lòng, trong đời sống của chúng ta đã kinh nghiệm được từ cái ngày mà chúng ta tin Chúa, chúng ta biết Chúa, Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta như thế nào. Cho nên vì vậy, Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu là đấng đã dâng mình một cách trọn vẹn để làm một sinh tế chuộc tội cho tất cả nhân loại, trong đó có mỗi quý ông bà anh chị và tôi. Cho nên của lễ thụ ân giống với của lễ thiêu, có mùi thơm dâng lên cho Chúa, con sinh tế phải được giết với một cái tính chất đó là cái sự mạnh khỏe, cái sự không tì vết được dâng lên. Con sinh tế phải được huyết của nó được rải ở trên bàn thờ để bày tỏ cái sự tạ ơn đối với Đức Chúa Trời. Có một điều khác với của lễ thiêu, con sinh tế được dùng ở trong của lễ thụ ân, có thể dùng con đực hoặc là con cái, hoặc là bò, hoặc là chiên, hoặc là dê, và chỉ thiêu một phần con sinh tế, và cái phần còn lại đó sẽ được chia cho tất cả mọi người, từ người ở trong gia đình của người dân tế lễ cho đến bạn bè, và cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ về cái của lễ này. Thù ân là gì? Thù ân trong cái tiếng cổ có nghĩa là báo ơn. Và báo ơn đây là báo ơn đối với Chúa, nhưng mà đồng thời nó cũng mang cái nghĩa là cái sự báo ơn đây không phải là của cá nhân một mình hay là một gia đình mà thôi, nhưng mà là cái sự mời gọi tất cả con dân của Chúa hãy cùng đến để mà cùng cợi khen, cùng cảm tạ Chúa, và cùng có những cái hành động để mà báo ơn, để mà đáp ứng lại với tình yêu, với công ơn của Chúa cứu chuộc mình. Cho nên của lễ thù ân này đó là một của lễ rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà Chúa cho chúng ta biết được trong cái sự đặc biệt mà Chúa dùng cái của lễ thù ân này để dạy chúng ta những cái bài học thuộc linh. Bây giờ khi nói với dân của Chúa, dân của lễ thù ân này, các ông bà anh chị lưu ý chúng ta sẽ thấy có bốn cái điều đặc sắc. Chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa và cái sự áp dụng cái điều đó cho chính mình. Thứ nhất là tất cả những người dân sẽ phải dâng tùy theo sức của mình. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể dâng. Tại sao có ba súc vật có thể dâng cho Chúa? Có bò, có chê, dê và có chiên. Và chúng ta thấy là trong những của lễ khác, con bồ câu nữa cũng được sử dụng. Tại sao? Bởi vì ba cái con vật đó nó khác nhau về cái giá trị, mà nó cho chúng ta thấy rằng người giàu thì có thể dâng bò, người khá giả thì có thể dâng dê và dâng con bò, người khá thì có thể dâng chiên hay là dê, và ai nghèo đó thì cũng có thể dâng những con vật nhỏ giống như là bồ câu. Nó cho rằng tất cả chúng ta nó đều phải có những cái điều gì đó để dâng cho Chúa. Tất cả mỗi một người đều thụ hưởng cái ơn của Chúa. Cho nên chúng ta đều có thể dâng cho Chúa tùy theo cái sức của mình. Chúa không có bắt ép hay là buộc chúng ta phải dâng. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta dâng cho Ngài đó với tất cả cái gì mà chúng ta có, và chúng ta nếu tiến một cái đời sống, một cái đời sống trưởng thành ở trong đời sống đức tin, thì chúng ta sẽ thấy ông vua Salomon khi kêu gọi mọi người dâng hiến để mà xây dựng đền thờ của Chúa đó, họ dâng quá sức tưởng tượng. Ông nói rằng Chúa ơi, trước khi những cái điều này được dâng cho Chúa thì gì? Thì nó đã là của Chúa rồi. Chúa ban cho chúng ta có. Và Chúa ban cho chúng ta có rồi, chúng ta lại dâng cho Chúa là điều phước hạnh. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không ý thức được rằng Chúa ban cho mình, thì đó là tội. Mà Chúa ban cho mình rồi, nhận lãnh rồi, mà mình lại không có dâng cho Chúa nữa, thì nó lại càng tội nặng hơn nữa. Cho nên vì vậy, thứ nhất là tất cả mỗi một người đều có thể dâng hiến tùy theo cái sức của mình. Thứ hai là họ phải dâng cho Chúa những cái điều tốt nhất. Cái con sinh tế được chọn ở tại đây Kinh Thánh mô tả là gì? Phải dâng lên cho Chúa không có tì vết gì cả. Không có tì vết tức là gì? Nó phải mạnh khỏe, nó không có bệnh tật, nó không có ốm o, nó không phải là cái con vật mà nghĩa là không có sai được gì cả thì mới dâng lên cho Chúa. Có một câu chuyện vui như thế này. Có một người có 10 con chiên. Trong 10 con chiên đó thì có một cái con chiên nó nhỏ, nó ốm yếu hơn. Cho nên thì ông cầu nguyện với lời Chúa dạy, Chúa ơi, con xin dâng cho Chúa 1/10. Và cái con chiên nhỏ nhất này đó là con dự định sẽ dâng cho Chúa. Xin Chúa thương xót để cho nó có thể mạnh khỏe, nó có thể lớn lên giống như những con chiên khác. Một thời gian sau đó, một cái dịch bệnh nào đó đến và chính cái con chiên nhỏ đó chết. Ông ngồi ôm đầu khóc, Chúa ơi, Ngài không thương xót con. Chúa không cho cái con chiên này nó mạnh khỏe giống như con chiên khác, mà bây giờ nó chết rồi. Chúa ơi, con chiên của Chúa nó chết mất rồi. Chúa không muốn chúng ta dâng những cái của lễ là những cái gì nhỏ nhất, là những cái gì không thể xài, không thể dùng được nữa cho Chúa. Trước khi bước vào chức vụ hầu việc Chúa, tôi đã từng 10 mấy năm làm thủ quỹ ở trong hội thánh. Mỗi một buổi sáng chủ nhật, tín hữu dân ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi, họ không có mỗi một người không có cái account riêng, họ không có cái thói quen để dùng check để dâng. Cho nên hầu hết đều dâng chủ yếu là bằng tiền mặt. Và sau mỗi một chủ nhật kiểm đếm lại tiền dâng đó, thì những người có trách nhiệm mới dồn lại những cái số tiền đó, và trong đó có những cái tờ bạc rách nát không dùng ở đâu được. Trong đó cũng có cả những cái tờ bạc mà không biết là nó ở trong cái, chúng ta biết Việt Nam nó qua nhiều cái biến động về kinh tế đó, và đã có những cái lúc mà đồng tiền mất giá đến mức là 10 đồng ăn một đó, đổi 10 mới chỉ ăn được một, mà một thời gian sau lại bị lạm phát lại mất giá nữa. Thì có những người có thể dâng những cái đồng tiền rất là nhỏ đến nỗi không có thể xài, không có thể dùng được nữa vì nó đã quá cái thời của nó rồi. Và tôi có một cái ví dụ rất là rõ ràng, rất là sinh động. Tại sao có những cái đồng tiền cũ nát không thể xài, không thể dùng được ở trong cuộc sống lại có thể mang dâng cho Chúa? Bởi vì đời sống của chúng ta có những người về thuộc linh chưa trưởng thành. Vì đời sống của chúng ta có những người mà chúng ta không ý thức được cái điều Chúa đã ban cho đời sống của mình. Cho nên cái gì đó không thể làm gì trong cuộc sống nữa thì lúc đó chúng ta để lại và dâng cho Chúa. Và đây là cái hình ảnh của cái câu chuyện vui của cái người có 10 con chiên, dâng cái con nhỏ bé ốm yếu xin Chúa thương xót làm cho nó lớn lên vì đây là con của Chúa. Rồi đến khi nó chết đi rồi đó, cầu nguyện, Chúa ơi, sao Ngài không thương xót đó, cái con chiên của Chúa nó mất rồi. Tại sao mình không có thể dâng cho Chúa cái con chiên tốt nhất? Tại sao mình không có thể dâng cho Chúa con chiên đẹp đẽ nhất? Tại sao không có thể dâng cho Chúa con chiên giá trị nhất? Chúa Giêsu Ngài chết ở trên thập tự giá khi Ngài 33 tuổi. 33 tuổi là cái cuộc đời thanh xuân, cuộc đời đẹp nhất, đầy rẫy sung sức nhất của một con người. Mà Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, một đấng mà với tất cả quyền uy của vũ trụ trời đất ở trong tay, nhưng Ngài lại bằng lòng đến làm một con người thấp nhỏ hèn hạ ở nơi chuồng chiên máng cỏ trong sự giáng sinh. Rồi cả cuộc đời của Ngài, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Tất cả những cái gì con đường của Ngài đã đi qua, và cuối cùng là sự chết của Ngài ở trên thập tự giá để làm một cái điều tốt nhất để cho chúng ta được cứu. Cho nên khi chúng ta nhìn vào cái hình ảnh mà Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời của chúng ta đó, qua cái của lễ mà Chúa dạy chúng ta đây là dâng cho Chúa cái điều tốt nhất đó, thì tất cả chúng ta phải hỏi lại chính mình. Dâng một của lễ tùy theo sức của mình, phải dâng cái điều tốt nhất, một con vật không tì vết. Dâng một cái tế lễ toàn vẹn, và phải tất cả những điều đó phải mang dâng hiến ở trong đức tin. Nó không phải là sự ép buộc, nó không phải là sự bắt buộc, nó không phải là sự ép tình. Nhưng mà đây là một sự dâng hiến một cách tình nguyện, một cách trọn vẹn, vì cảm biết được những cái gì Chúa đã làm cho cuộc đời của mình. Và đây là luật pháp của Chúa hướng dẫn chúng ta. Các tôn giáo ở trong thế gian khi người ta đến với cái thờ phượng ở trong đối với thần, với thánh của họ, tất cả những cái gì giả dối đó, thì quý vị biết rằng họ sắm những cái của lễ, những cái nghi lễ mà theo họ suy nghĩ là tốt nhất. Có tôn giáo nào có cái sự hướng dẫn để người ta có thể dâng hiến những cái điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời giống như chúng ta là con dân của Chúa không, quý ông bà anh chị? Không có, phải không? Thế thì tại sao con dân của Chúa lại không biết luật pháp của Chúa? Tại sao con dân của Chúa biết luật pháp của Chúa mà lại không thực hiện điều đó? Cho nên xin Chúa tha tội cho chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này, để chúng ta thay đổi đời sống của mình. Và đây là cái điều Chúa đã hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái của tế lễ thủ ân, của lễ báo ơn. Điều thứ nhất chúng ta thấy, hãy dâng hiến cho Chúa tùy theo cái sức của mình. Dâng hiến cho Chúa những cái điều tốt nhất, dâng cho Chúa một tế lễ toàn vẹn, dâng hiến bởi đức tin. Bởi vì Chúa Giê-xu là con sinh tế cho tất cả mọi người trải qua mọi thời đại, Ngài đã làm cái điều đó cho chúng ta. Thì không còn có cái lý do nào mà chúng ta lại tiếc với Chúa và lại không làm theo điều mà Ngài đã hướng dẫn, đã dạy dỗ chúng ta. Và đó là điều để mà giúp cho chúng ta có thể sống một đời sống thù ân, báo ơn, biết ơn đối với Chúa. Điều thứ hai, cách dân tế lễ thủ ân. Có ba điều. Người dân sẽ mang cái con sinh tế của mình đến và đặt tay ở trên đầu của con sinh tế. Đặt tay ở trên đầu con sinh tế là cái hình ảnh gì? Không phải là cái con sinh tế này đó có thể chết thay chúng ta được. Nhưng mà người dân đặt tay ở trên đầu con sinh đó để làm cái hình ảnh để cho biết rằng con sinh đó nó tượng trưng cho cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta, đó là gì? Đó là Chúa Giê-xu. Làm sao một người phạm tội lại có thể nhờ con bò, con dê hay là con chim bồ câu để mà có thể chuộc tội? Nhưng mà cái con sinh này đó là Chúa hướng dẫn cho chúng ta, là khi mà chúng ta đặt tay ở trên đầu con sinh đó, đức tin của chúng ta hướng về ở Đấng Cứu Thế. Con sinh này tượng trưng cho Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội lỗi của họ. Cho nên Đức Chúa Trời nhậm cái của lễ này đó không phải là vì con bò, con chiên, con dê, con bồ câu này, nhưng mà vì gì? Vì nó tượng trưng cho Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời chấp nhận là tiếp nhận chúng ta qua sự chết của Chúa Cứu Thế. Vì vậy, hôm nay chúng ta nhờ Chúa Giê-xu mà quý ông bà anh chị đến nhà thờ, chúng ta không còn dắt bò, không còn dắt dê, không còn dắt chiên, không còn mang bồ câu đến nữa. Tại sao? Vì Chúa Giê-xu đã làm tất cả cái điều đó cho chúng ta ở trên thập tự giá 2000 năm trước rồi. Thế vì vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đặt tay trên đầu con sinh, nghĩa là gì? Là bởi đức tin mà xác nhận rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chính tôi, Ngài đã chết cho tôi. Người dân con sinh ở trước mặt Chúa, người đó sẽ giết con vật đó. Nó lại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nữa. Không phải là cái tội lỗi của một số người đã đóng đinh Chúa ở trên thập tự giá, nhưng mà tất cả mỗi một chúng ta đều đã tra tay vào sự chết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Vì Ngài chết cho tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta không phạm tội, chúng ta không có tội, thì Ngài không phải đến thế gian mà chịu chết. Nhưng mà vì chúng ta phạm tội, vì chúng ta đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, vì chúng ta đã lìa bỏ Ngài, cho nên Đức Chúa Trời sắm cho chúng ta một cái con đường để giải cứu, và con đường đó là Chúa Giê-xu đến thế gian và chịu chết cho chúng ta. Cho nên vì vậy, tôi nài xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi hiểu rõ cái điều này, để mà chúng ta sắp mình, chúng ta cảm tạ Chúa. Bởi vì thơ Roma, sứ đồ Phaolô nói, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Ngài tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội thì Chúa Giê-xu đã vì chúng ta mà chịu chết. Cho vì vậy, tất cả những cái điều để đó hướng chúng ta đến cái gì? Cái của tế lễ thủ ân mà Chúa nói với tất cả con dân của Chúa, không phải chỉ người Do Thái ngày xưa, mà chúng ta thấy lời của Chúa tại đây là trải qua mọi thời đại chúng ta phải giữ. Bởi vì gì? Bởi vì đó là cái con đường duy nhất để cho chúng ta được cứu. Cái con đường duy nhất để cho chúng ta được cứu là đức tin ở trong Chúa Cứu Thế. Và cái con đường cứu rỗi duy nhất đã được sắm sẵn cho chúng ta. Một người nếu khước từ thì người đó chỉ có thể đứng ngoài và phải nhận lấy đoán phạt, không còn có cái con đường nào khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tại vì sao? Khi mà tất cả chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa, một cái điều đơn sơ mà chúng ta đã làm, đó là chúng ta đã thừa nhận rằng cái cánh tay của mình đó, đức tin của mình đó đã dơ lên, đã đặt ra ở, đặt ở nơi Chúa Cứu Thế. Và phần việc của thầy tế lễ là con sinh đó sau khi bị giết, lấy huyết được rảy ra ở trên bàn thờ, nó cho chúng ta thấy cái sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và nó chính là cái hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta thấy ở nơi cây thập tự. Nơi cây thập tự giá của Chúa Giê-xu, huyết tay của Ngài đã giang ra. Và chúng ta thấy thập tự giá có hai chiều. Nếu mà nói về chiều đứng, lên cao vời vợi và xuống sâu thăm thẳm, nó cho chúng ta biết rằng dù cho tội lỗi của chúng ta kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, thì Ngài cũng tha thứ được hết. Tay của Chúa Giêsu đã giang ra và chiều ngang của cái thập tự nó cho chúng ta biết rằng cả Do Thái lẫn ngoại bang trước khi mà biết Chúa thì họ đã bị ngăn cách với Đức Chúa Trời và ngăn cách với nhau. Nhưng mà trong Chúa cứu thế để tất cả chúng ta có thể gặp gỡ, được tha thứ, được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời và để rồi chúng ta cũng được tha thứ và chấp nhận để có thể đứng với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Như vậy, còn có cái lý do nào để cho chúng ta ngày hôm nay có thể sống một cái đời sống mà chúng ta một mặt là thờ phượng Chúa, dâng Chúa những lời ngợi khen, những sự cảm tạ, nhưng một mặt khác đời sống của chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi trong cái nếp sống cũ và còn có những cái hàng rào nào đó, cái tường nào đó, cái gì đó ngăn cách chúng ta với Chúa và với nhau không? Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để mà chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa mà ăn năn. Tại vì sao? Bởi vì trong khi Chúa Giêsu đã phá đổ những cái hàng rào ngăn cách đó, dâng chính mình lại làm của lễ để phá đổ tất cả những điều đó, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn đang tiếp tục xây lên cho mình những cái bức tường ở trong hội thánh giữa những con người tin Chúa. Chúng ta vẫn đang tiếp tục xây dựng cho mình những cái bức tường, những cái gì ngăn trở khiến cho chúng ta không có thật sự đến với Chúa và đến với nhau. Và vì vậy, hội thánh đã không thể nào phản ánh, không thể nào bày tỏ được cái sự vinh hiển của Đức Trời. Hội thánh không thể nào dâng cho Chúa một cái của lễ để Ngài có thể đẹp lòng là cái của lễ thù ân hay là của lễ báo ơn được. Quý ông bà chị đang chuẩn bị mời gọi thân hữu, gia đình, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta đến dự lễ tạ ơn với hội thánh. Và trong lễ Giáng sinh, chúng ta ao ước mong muốn cho họ được biết Chúa, được cứu. Nhưng mà quý ông bà chị ơi, họ sẽ không thể nào chỉ biết Chúa và được cứu chỉ trong một hay là hai cái ngày lễ đó đâu. Họ phải được chuẩn bị trước ở trong tấm lòng, ở trong đời sống. Và cái việc chuẩn bị đó là gì? Nó bắt đầu từ cái chỗ là họ nhìn xem đời sống của chúng ta là những cái người được cứu như thế nào. Nếu họ nhìn, họ thấy được à, trong đời sống của những người đó có một cái điều gì đó đặc biệt, thì cái lời mời gọi, cái lời mời của chúng ta đó nó mới có thể thu hút họ đến. Và rồi thì Thánh Linh của Chúa mới làm việc để trong lòng của họ sẽ được khuấy động để họ có thể tiếp nhận Chúa. Nhưng mà nếu trước đó họ không thấy được đời sống của chúng ta đó, những người dân của lễ đó có những cái điều để mà thu hút họ, để có thể chinh phục họ, trái lại có thể làm cho họ nản lòng, thì quốc bản chị ơi, một ngày lễ Thanksgiving, một ngày lễ Christmas hay là bất cứ ngày lễ nào, nhiều có cơ hội đi chăng nữa, chúng ta mời người ta nể lắm, người ta có thể đến, mà họ không có thể tin Chúa. Chưa kể có những người họ cũng sẽ không bao giờ đến. Tại vì sao? Vì có những người có thể lắc đầu dè bỉu, tin lành có khác gì tôn giáo của thế gian đâu. Có những người thậm chí còn nói rằng người tin Chúa có khi lại sống còn tốt, lại không tốt bằng người không tin Chúa. Đó là điều chúng ta không thể nào chấp nhận được. Chúa của chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái cách dâng tế lễ thủ ân đó là gì. Ngày hôm nay chúng ta không dâng những con sinh tế bằng xương bằng thịt giống như dân Do Thái ngày xưa, nhưng mà cái nguyên tắc của việc dâng đó là gì? Vẫn đặt tay ở trên đầu con sinh tế, thầy tế lễ giải huyết và thịt con sinh tế được dâng lên cho Đức Chúa Trời và chia cho tất cả mọi người. Trong ý nghĩa thuộc linh đó là đời sống đức tin của chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi, sự thứ tha của Chúa cứu thế. Đời sống của chúng ta vẫn tiếp tục bày tỏ Chúa ở trong cái hành động, trong những cái nếp sống của mình, và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ khám phá. Và đời sống của những cái người tin Chúa đó không phải là chỉ giữ cái phước hạnh cho cá nhân mình, nhưng mà bất cứ lúc nào, bất cứ cơ hội nào, có dịp tiện nào, chúng ta không những là dâng cho Chúa lời ngợi khen và sự cảm tạ, nhưng mà chúng ta cũng muốn mời gọi mọi người, anh em của mình trước hết ở trong hội thánh phải đến để dâng cho Chúa cái lời ngợi khen và cái sự cảm tạ đó. Bây giờ chúng ta đi đến điều mấu chốt, ý nghĩa của tế lễ thủ ân. Ý nghĩa tượng trưng của lễ tế lễ thủ ân là gì? Tế lễ thủ ân chỉ về cái sự giảng hòa và cái mối thông công liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con người. Nó được đặt ở trên nền tảng là cái sự đổ huyết của Chúa Giêsu đã chuộc tội chúng ta. Tế lễ thủ ân là một tế lễ cảm tạ, một tế lễ ngợi khen, một tế lễ cảm thông hay là thông công với nhau và bình an. Cho nên người dân cũng như thầy tế lễ và Đức Chúa Trời, chúng ta thấy trong cái của lễ đó có được phần được dâng lên ở nơi bàn thờ của Đức Chúa Trời và được thiêu hóa, có phần được chia lại cho thầy tế lễ, và cái phần thịt còn lại đó thì người ăn, người dâng đó sẽ mang về và ăn cho mình. Nhưng mà chúng ta biết, những con vật cho dù là bò, là chiên, là dê, thịt của nó rất là nhiều, phải không? Mà Kinh Thánh mô tả rằng người ta không có được phép để lại cái thức ăn đó đến ngày hôm sau. Vậy thì làm thế nào để có thể ăn hết? Mời bạn bè, mời thân hữu của mình đến và cùng chung vui, cùng chia sẻ. Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như dân Israel ngày xưa. Phải dâng tế lễ cho Chúa là cái sự ngợi khen và cái sự cảm tạ. Nếu có một cái ơn tứ nào Chúa ban cho chúng ta dùng để phục vụ hội thánh. Nếu có một cái phước hạnh nào Chúa ban cho chúng ta phải dùng cái điều đó để chia sẻ cho những người khác. Trong hội thánh chúng ta thấy có rất là nhiều những cơ hội quý ông bà anh chị đã sử dụng để mang cái điều Chúa, đem những cái điều Chúa đã ban cho mình đó để mà chia sẻ lại cho chúng ta. Quý ông bà anh chị có biết cái dịp nào không? Tôi lấy ví dụ, hàng tuần chúng ta có tối thứ năm học kinh thánh ở trong nhóm khu vực, tối thứ bảy học kinh thánh và cầu nguyện, chưa kể những ngày chủ nhật, những sinh hoạt của các ban ngành khác. Bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị rằng, chúng ta ở tại Hoa Kỳ này, có rất nhiều bà con anh chị em, có ai trong chúng ta mỗi một lần họp mặt được đầy đủ gia đình nó một năm được bao nhiêu lần không? Rất là khó phải không? Dù chúng ta sống gần nhau nhưng mà vẫn có những cái khác biệt. Nhưng mà ở trong hội thánh này chúng ta gặp nhau không phải là một lần, hai lần mà hàng tuần. Có những người gặp nhau ba lần, bốn lần. Trong tối thứ năm học kinh thánh, tối thứ bảy học kinh thánh, cầu nguyện, ngày chủ nhật. Mỗi một lần chúng ta đến gặp nhau chúng ta thấy rằng hội thánh này đó là một cái gia đình mà còn quý hơn gia đình riêng của chúng ta nữa. Quý ông bà anh chị thấy không? Chúng ta gặp nhau hàng tuần, gặp nhau không phải một lần mà gặp nhau rất là nhiều lần. Tại sao chúng ta có cái điều đó mà gia đình riêng của chúng ta không có? Đó là ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế. Mỗi một lần chúng ta ngồi lại học kinh thánh, cầu nguyện với nhau, rồi thì chia sẻ với nhau những cái món ăn mà chúng ta làm đấy, và tất cả cái tấm lòng của chúng ta, cái sự vui vẻ, cái sự thỏa lòng, cái sự phước hạnh, nó mang cho chúng ta đến thấy cái gì? Nó cho chúng ta biết được cái ơn của Chúa đối với mình. Tối hôm qua 25, 26 người ngồi học kinh thánh, cầu nguyện ở nhà thầy Thọ. Cái căn apartment nhỏ quá phải không? Cho nên chúng ta chen chúc ngồi, nhưng mà vui vẻ phước hạnh, tại sao? Là vì chúng ta có chung một cái tinh thần để mà học hỏi lời Chúa và cầu nguyện cho nhau, cho công việc của Chúa, có chung một cái tấm lòng. Cho nên vì vậy bữa ăn được soạn rất là ngon và chúng ta thấy vui vẻ. Kinh Thánh nói rõ, nước Đức Trời không phải ở tại sự ăn uống, nhưng mà sự vui vẻ bình an bởi Thánh Linh. Nếu không có sự bình an bởi Thánh Linh của Chúa ngự trị thì không có cái thức ăn nào có thể ngon được, phải không? Nhưng mà nhờ có sự vui vẻ bình an của Chúa Thánh Linh ngự trị mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau cái niềm vui, những cái nỗi buồn, để cùng nhau cầu nguyện tâm sự với công việc của Chúa trong hội thánh, và tất cả chúng ta quỳ gối cầu nguyện rần rần. Cái điều đó là cái gì? Điều đó là phước hạnh của Chúa. Gia đình của chúng ta, cá nhân của chúng ta, anh gia đình trong anh chị em của chúng ta, tôi tin rằng quý ông bà anh chị thấy chưa chắc đã có được điều đó. Cho nên vì vậy tế lễ ngợi khen mà thù ân ở tại đây Chúa dạy cho chúng ta, nó chỉ với cái sự giảng hòa và mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Làm sao chúng ta có được điều đó? Chúng ta mở Ê-phê-sô chương thứ 2, chúng ta xem câu 13, câu 14. Ê-phê-sô chương 2, câu 13, câu 14. Đây là cái điều mà sứ đồ Phao-lô trong những ngày vừa qua khi chúng ta học Kinh Thánh đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều mà Phao-lô trăn trở nói cho hội thánh Ê-phê-sô về tất cả những cái phước hạnh Chúa đã ban cho họ. Và rồi thì những cái điều khắc khoải lo âu của ông đối với hội thánh của Chúa ở tại nơi đó. Ê-phê-sô chương 2, câu 13, câu 14. Nhưng trong Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài. Và tinh thần của Côlôse chương thứ nhất câu 20 cũng như vậy. Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Ngày trước chúng ta cách xa Chúa vì chúng ta là người tội lỗi. Ngày trước chúng ta lại còn cách xa nhau nhiều hơn nữa. Mỗi một người một nơi một vẻ trong một đất nước thôi đó, thì bao nhiêu người chúng ta đã không hề biết nhau, chưa nói đến cả cái thế giới rộng lớn mênh mông này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tại vì sao? Ngày nay chúng ta được ngồi lại, được gần Chúa, được gần nhau. Trước đây chưa hề biết nhau mà bây giờ biết nhau, tại sao? Là nhờ biết Chúa. Tất cả những cái điều đó là cái phước hạnh của chúng ta. Cho nên vì vậy tôi này xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi, mỗi một chúng ta có một cái cơ hội nào đó để mà cùng nhau cảm tạ, ngợi khen, làm vinh hiển danh của Chúa, thì chúng ta phải cậy nhờ ơn của Chúa để nắm lấy cái điều đó. Đừng có thù nghịch, đừng có hận thù nhau nữa. Đừng có làm những cái điều để mà chia rẽ, để mà xây nên những cái bức tường mà phân rẽ chúng ta với nhau nữa. Chúa Giêsu đã đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để mà phá đổ cái bức tường ngăn cách, để phá bỏ cái khoảng cách tột cùng giữa tội lỗi của chúng ta, những người ở dưới tận cùng với lại khoảng cách với cha của chúng ta ở trên trời, thì còn có cái điều nào mà ngăn trở chúng ta có thể đến với nhau được không? Cho nên thiết tưởng không có cái gì vui bằng cái cảnh hòa thuận. Và chúng ta thấy trong thế gian này chiến tranh, tranh chấp, hận thù vẫn tiếp tục diễn ra. Biết bao nhiêu những cái điều xảy ra bình thường hàng ngày ở trong đời sống, chúng ta thấy là cái sự bất an cho nhân loại. Nhưng mà trong khi đó chúng ta hưởng được cái sự bình an của Chúa ban cho, và nhất là có một gia đình đức tin là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, tất cả mỗi một người, kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa ban cho mình, cho đời sống của mình, gia đình của mình, để mà chúng ta sống thuận hòa ở trong hội thánh của Chúa và cùng dâng lên Chúa một cái của lễ báo ơn, của lễ xứng đáng. Ý nghĩa thuộc linh của lễ thủ ân. Ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 16 trên câu 18 chép như thế này. Quý quản trị mở ra với tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 16 trên câu 18. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 16 trên câu 18. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế há không thông đồng với bàn thờ sao? Ở đây Chúa cho chúng ta thấy, lễ tiệc thánh mà chúng ta dự hàng tháng đó cũng nhắc lại cho chúng ta về tế lễ thủ ân. Khi người Israel ăn thịt của tế lễ thủ ân, họ thông công với Đức Chúa Trời và họ cũng thông công với nhau, tức là ngồi chung một bàn tiệc với Đức Chúa Trời và với bạn bè thân thuộc. Và tiệc thánh được mô tả giống như một bữa tiệc cảm tạ. Chúng ta có biết rằng tất cả nhân loại ở trên thế giới này và hội thánh của Chúa trên thế giới này đó, dù mỗi chúng ta có những nhà thờ riêng, có những cái bàn tiệc thánh riêng, có lễ tiệc thánh riêng, và theo mỗi cái quy định của giáo hội có những cái khác nhau, phải không? Nhưng mà chỉ có một bàn tiệc thánh thật sự, đó là gì? Đó là nơi tất cả những người đặt lòng tin ở nơi Chúa Giê-xu. Mỗi một lần chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa, không phải chỉ chúng ta dự lễ tiệc thánh một lần, nhưng mà cả đời sống của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng ao ước, mong muốn, và trên thực tế là chúng ta đang ngồi xung quanh bàn tiệc thánh để cầm lấy bánh và chén là thân và huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra cho tội lỗi của chúng ta, và để chúng ta áp dụng hay là nhận lấy cho chính mình. Nhưng mà bánh tiệc thánh, chén tiệc thánh mà Chúa đã đổ ra cho chúng ta đó nhắc cho chúng ta cái gì? Nhắc chúng ta là cái thân phận của chúng ta ngày trước là gì? Là cái thân phận của những người tội lỗi, những kẻ đáng bị hư mất. Bây giờ Chúa đã nâng chúng ta, đưa chúng ta lên địa vị làm con cái của Ngài, cho chúng ta được làm anh em với nhau ở trong hội thánh, cho chúng ta không có quyền để mà ích kỷ giữ lấy cái ơn phước đó, cái phước hạnh đó, cái đặc quyền đó cho chính mình. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục sống, phải tiếp tục chia sẻ cái sự phước hạnh, cái sự cứu lỗi của Chúa cho những người khác. Cho nên của lễ thủ ân hay là báo ơn đó dạy chúng ta phải chia sẻ cho người khác. Chúng ta được phước chừng nào, chúng ta phải chia sẻ cho người khác chừng đó. Và chúng ta phải làm một việc là khi ngồi quanh bàn tiệc thánh thuộc linh đó, luôn luôn nhắc nhở công ơn của Chúa đã cứu chuộc mình, và tiếp tục làm chứng, nói về Chúa cho những người khác được biết Chúa và được cứu. Đó chính là cái tinh thần của lễ thủ ân, của lễ báo ơn. Chúng ta quay trở lại với cái câu gốc của chúng ta ở trong Hebrew. Câu gốc của chúng ta ở trong Hebrew nó cho chúng ta thấy cái của lễ mà ngày hôm nay những con cái của Chúa dâng cho Ngài đó và chúng ta đang làm. Nhưng mà quý ông bà anh chị nhớ rằng cái nghĩa thuộc linh mà Chúa đã cho chúng ta, mang cho chúng ta đó ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta, tôi nhắc lại, chúng ta không còn dâng cho Chúa những của lễ là những con sinh tế bằng xương bằng thịt, con bò, con chiên, con dê nữa. Vì Chúa Giê-xu đã chịu chết làm sinh tế cho chúng ta một lần đủ cả rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta dâng sinh tế cho Chúa như thế nào? Hebrew chương 13 câu thứ 15-16. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chúng ta ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục được mời gọi dâng cho Chúa của lễ. Và của lễ mà chúng ta dâng cho Chúa là gì? Đó là lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, là bông trái của môi miếng xưng danh của Ngài, tức là làm chứng về Chúa. Ngày hôm nay tất cả chúng ta được kêu gọi, được lời mời bước vào ở trong sự thờ phượng. chúng ta hát ca ngợi Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta làm mọi điều ở trong sự hợp vững đó. Nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta nó còn chất chứa những cái điều gì đó mà khiến cho chúng ta, cái lời ngợi khen, cái sự cảm tạ và những cái gì đó ở trong chúng ta nó chỉ là đơn giản là lời, hay là nó không có cái tấm lòng ở trong đó. Cho nên ở đây sứ giả của Hebrew nhấn mạnh cho chúng ta vẫn tiếp tục cậy Chúa Giêsu để hằng dâng lên tế lễ là lời ngợi khen và sự cảm tạ cho Đức Chúa Trời. Và đó là bông trái, tức là gì? Là cái kết quả của việc mà chúng ta phải xưng danh của Ngài ra. Cái đời sống của người tin Chúa có xưng danh của Chúa không? Nếu chúng ta không có xưng danh của Chúa là chúng ta không có xưng cái của lễ xứng đáng cho Chúa. Và cái của lễ đó nó không phải chỉ là việc mà chúng ta chỉ có một số giờ hay là thì giờ mà chúng ta thờ phượng Chúa ở nhà thờ hay là một nơi nào đó. Nhưng mà chúng ta còn xem thêm cái câu 16: chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta biết rằng cái công việc lành, sự bố thí đó, nó nói đến cái điều mà chúng ta bày tỏ ra ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Có nhiều người chúng ta có thể làm, nhiều việc chúng ta có thể làm, có thể giúp cho người này người khác về của cải vật chất. Những cái điều đó rất đáng quý. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó sẽ rất là nhỏ bé. Nó sẽ chỉ là có một cái giá trị tạm thời rất là nhỏ, không thể sánh được với điều quan trọng nhất đó là gì. Đó là khi chúng ta mang chia cho ai đó một cái điều gì đó, sẻ cho ai đó một cái điều gì đó, quan trọng nhất là chúng ta gửi ở gắm ở trong đó cái tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa đã ban cho mình. Và đó là cái điều để mà giúp cho người ta không phải chỉ có được cái sự giúp đỡ là những cái công việc lành của chúng ta, miếng cơm manh áo mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng là họ biết được cái sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu, khám phá được cái sự giàu có, sự vinh hiển vô lượng vô biên của Ngài đã cung ứng cho chúng ta ở trong Chúa cụ thể. Và đó là điều Chúa muốn đời sống của chúng ta làm. Cho nên, của lễ thủ ân hay là báo ơn mà chúng ta làm cho Chúa ngày hôm nay đó là gì? Đó là mỗi một chúng ta đang hỏi rằng cái cuộc đời của chúng ta tin Chúa, theo Chúa đó, chúng ta đang dâng cho Chúa cái của lễ, những của lễ và trong đó có của lễ thủ ân hay là báo ơn cho Chúa như thế nào. Bao nhiêu lần ở trong cuộc đời chúng ta đã sống thật sự với cái tinh thần của báo ơn Chúa? Bao nhiêu lần ở trong cuộc đời chúng ta đã dâng cho Chúa cái của lễ mà làm cho Ngài đẹp lòng theo cái ý muốn của Ngài? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được những cái giá trị mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Và để trong những cái ngày tới đây chúng ta được khuấy động cái điều gì ở trong đời sống của chúng ta sai chật, cái điều gì mà nó là cái sự khó khăn, là cái sự thách thức cho hội thánh của Chúa, mà Chúa muốn dùng cái điều đó để dạy dỗ, để nắn đúc đời sống của chúng ta. Cái điều gì làm cho chúng ta ngăn trở ơn phước của Chúa? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được và để có thể dâng cho Chúa một của lễ xứng đáng. Trong thời nước Nga còn ở dưới quyền quân chủ, một vị vua nghĩ đến những cái người nghèo khổ, thần dân ở trong nước của mình. Cho nên ông cải trang thành một người ăn mày để vi hành. Và đêm nọ ông đến gõ cửa một nhà kia và xin tạm trú qua đêm vì thời tiết giá lạnh. Nhưng rồi mọi căn nhà đều từ chối. Người ta đều đóng cửa và thấy một người rách rưới, thấy một người tiều tụy. Ấy như vậy đó, không có ai muốn tiếp, không có ai muốn mời vào trong cái căn nhà đang tiện nghi đầy đủ của họ. Nhưng mà vị vua vẫn không nản lòng, ông vẫn cố gắng tiếp tục đến thêm một nhà nữa. Cái nhà cuối cùng này, chủ nhà vui vẻ mở cửa ra. Ông nói rằng, tôi sẵn sàng mở cửa và mời ông ngủ qua đêm lại ở trong căn nhà của tôi. Nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là tôi rất tiếc, nhà của tôi rất là nghèo. Vợ của tôi mới sinh, con của tôi thì đau yếu. Cho nên, cái điều mà tốt nhất mà tôi có thể làm cho ông đó là tôi có thể mời ông vào để mà nghỉ ở trong nhà của ông, nhưng mà xin ông vui lòng cả ngủ ở tại cái nệm rơm này. Đấy là cái điều tốt nhất mà tôi có thể dành cho ông. Vị vua hóa trang nói rằng, ông đừng có ngại, tôi cảm ơn ông về cái tấm lòng của ông đó, và tôi sẵn sàng đến bước vào ở trong nhà và ngủ ở trong căn nhà này, vì tôi thấy rằng đây là cái điều tốt nhất mà tôi có được. Tối hôm đó nhà vua ngủ trong ổ rơm, sáng ra ông tỉnh dậy, ông đi sớm và chủ nhà không biết. Một tuần lễ sau, vua thân hành trở lại ngôi nhà đó. Chủ nhà ra đón rất là sợ sệt, bởi vì vị vua đi tiền hô hậu ủng và mang theo cả một cái cỗ xe rất là lớn. Vua chỉ vào chiếc xe đấy đầy quần áo, thức ăn, thuốc men, tiền bạc và hỏi rằng, ông có cần, nhà ngươi có cần những cái thứ đó không? Người nghèo khổ tiều tụy để nói rằng, thưa bệ hạ, hạ thần cần lắm, nhưng mà hạ thần không có xứng đáng nhận. Thì vua nói với người đó như thế này: nhà ngươi xứng đáng lắm. Bởi vì một tuần lễ trước đây, có phải nhà ngươi đã cho một người ăn mày ngủ trong ổ rơm của nhà ngươi không? Người đó chính là ta. Ngươi thật là nhân hậu. Trong khi rất nhiều người khác có đầy đủ tiện nghi đã từ chối ta, thì ngươi nghèo nhất nhưng mà lại hết lòng giúp đỡ người khác và đã tiếp nhận ta vào ở trong cái chỗ tốt nhất của nhà ngươi có là cái ổ rơm ấm áp này. Nhà ngươi xứng đáng nhận cái phần thưởng ta ban cho. Một cái ngày nào đó, Chúa Giêsu sẽ trở lại ở trong thế gian này. Biết bao nhiêu người sẽ hối tiếc, bởi vì 2000 năm trước đây họ đã khước từ Ngài là một em bé được sinh ra ở trong một nơi quán trọ, và thậm chí nhà quán không có đủ chỗ ở, đến nỗi Ngài phải ở nơi chuồng chiên máng cỏ. Nhiều người sẽ đấm ngực than khóc bởi vì không thể ngờ được rằng họ đã khước từ Chúa Cứu Thế. Và nhiều người sẽ ngày hôm nay sẽ vẫn tiếp tục than khóc vì họ đã khước từ Chúa Cứu Thế. 2000 năm hơn Ngài đã đến rồi, nhưng mà họ vẫn đóng cửa lòng mình lại và Chúa Giêsu không bước vào ở trong cuộc đời của họ. Nhưng xin Chúa cũng giúp cho chúng ta, những người tin Chúa, cũng sẽ đừng than khóc, cũng sẽ đừng hối tiếc. Tại vì sao? Vì Chúa Giêsu đang đến ở giữa chúng ta, và qua những anh em của chúng ta ở trong hội thánh, qua những con người, những tha nhân mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã làm gì để có thể dâng tế lễ bằng lời ngợi khen và sự cảm tạ Chúa, là môi miệng của chúng ta xưng danh Ngài của ra, là những cái việc mà chúng ta sống và chúng ta đã làm gì cho những người khác. Chúa bảo rằng ta đến đem theo phần thưởng với ta để trả cho mỗi một người tùy theo công việc của họ làm. Ai tiếp đón kẻ thuộc về ta, tức là tiếp đón ta. Ai khước từ kẻ thuộc về ta, tức là khước từ ta. Ai cho kẻ nào thuộc về ta, cho dù chỉ là một chén nước lạnh thôi, thì cũng không mất phần thưởng của mình đâu. Nếu chúng ta làm điều gì đó rất là nhỏ bé, hèn mọn cho một người nào đó, nhưng mà vì cớ Chúa trong cuộc đời này, chúng ta sẽ không mất phần thưởng. Muốn chi là khi chúng ta nhìn thấy những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, cho cuộc đời của chúng ta, để ngày hôm nay chúng ta được phước như vậy, mà chúng ta lại có thể ngồi yên và chúng ta không làm một cái điều gì sao? Cho nên Đức Trời không bao giờ quên lòng yêu thương của anh chị em của mỗi chúng ta đã tỏ ra vì cớ danh của Chúa để phục vụ Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có những buổi lễ đẹp lòng dâng cho Chúa, để chúng ta được thông công với Chúa, được giao thông với nhau, và vua đời này hữu hạn mà còn biết cho thần dân của mình, dân chúng nước của mình một cái phần thưởng như vậy, thì huống chi vua trời, vua của cả vũ trụ này lại không ban thưởng xứng đáng cho những người đặt lòng tin nơi Ngài và sống xứng đáng, dâng của lễ bằng đời sống, bằng môi miệng của chúng ta, bằng những gì mà chúng ta sống vì cớ danh của Ngài, cho những người khác được biết Chúa và được cứu hay sao? Xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa, dâng cho Chúa của lễ thủ ân, của lễ báo ơn một cách xứng đáng với Chúa trong những tháng ngày chúng ta sống ở trên đất, trong khi chúng ta còn có cơ hội để mà phục vụ Chúa giữa hội thánh của Ngài và phục vụ anh em đồng bào tha nhân của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hỏi mình rằng cái lòng biết ơn Chúa về cái sự cứu chuộc là cái động lực để giúp chúng ta sống xứng đáng với Ngài, là tôn cao danh Ngài. Nhưng mà lâu nay đó, chúng ta có biết đến điều đó không? Nó có phải là cái động lực để giúp cho chúng ta sống không? Nó có phải là cái động lực để mà giúp chúng ta có thể tận hiến mà để có thể phục vụ và tôn cao danh Ngài không? Xin Chúa tha tội cho chúng ta nếu trong những ngày vừa qua chúng ta đã không dâng cho Chúa những buổi lễ báo ơn một cách xứng đáng. Xin Chúa giúp chúng ta làm mới lại đời sống của mình. Kính mời Hội Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện.